là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổng kết công tác nội chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chủ trì hội nghị.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.
Các doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách hơn 1.300 tỷ đồng trong năm 2023.
Doanh nghiệp Yên Bái xuất khẩu lần đầu tiên sản phẩm trà quế sang thị trường Anh Quốc.
Tiếp đó, phóng viên sẽ phản ánh nông dân huyện vùng cao Mù Cang Chải chủ động các biện pháp chăm sóc phòng bệnh đàn gia súc trong thời tiết rét đậm. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết khối các cơ quan nội chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, an ninh trật tự trên các lĩnh vực được đảm bảo, không phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự, khiếu nại tố cáo phức tạp, đông người, không có các vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc các hoạt động tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo toàn diện và hiệu quả về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2023, định kỳ giao ban làm việc để đánh giá kết quả và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan nội chính. Cấp ủy chính quyền các cấp và cơ quan nội chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm, chủ động tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực, thường xuyên chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong tổ chức hoạt động, các quy định liên quan trực tiếp đến người dân doanh nghiệp, liên quan đến hoạt động tài chính ngân sách, trong mua sắm tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập, xây dựng kế hoạch và tổ chức xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong khối nội chính với các ngành địa phương được thực hiện tốt, xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm tội phạm, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm. Đặc biệt, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm, rà soát để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, nhất là một số vụ án, vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài. Năm qua, các cơ quan nội chính đã hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ theo chương trình động số 135. Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã đi vào nền nếp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, đạt được những kết quả quan trọng. Chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án kinh tế tham nhũng tiêu cực trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp còn những hạn chế nhất định. Sau phát biểu gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, các đại biểu dự hội nghị cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, làm rõ những tồn tại hạn chế và đóng góp vào chương trình công tác năm 2024 của các cơ quan nội chính và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp. Thống nhất các nội dung nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, quy định, kết luận về công tác nội chính và cải cách tư pháp, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy quét tội phạm, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác tư pháp năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, công tác tư pháp tiếp tục có nhiều đổi mới, trong đó có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với chính phủ, chính quyền các cấp, công tác truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật, hòa giải cơ sở, công tác thi hành án dân sự. Trong công tác trợ giúp pháp lý, cả nước đã tiếp nhận trên 38.000 vụ việc trợ giúp pháp lý, đã kết thúc trên 33.000 vụ việc cho trên 33.000 lượt người, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ, hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện, kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng. Chất lượng hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất đồng bộ. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2023, ngành tư pháp đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực tư pháp. Do đó, các mặt công tác tư pháp có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, toàn tỉnh đã ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật, đã thực hiện trên 6.600 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 600.000 lượt người. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những vấn đề còn chưa thống nhất, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay trong việc triển khai công tác tư pháp hiệu quả.
Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh và phức tạp, song dự sức tích cực chủ động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, có sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Liên hiệp tham gia các đoàn công tác của tỉnh và tiếp đón các đoàn khách quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ đến khảo sát, tìm hiểu và triển khai thực hiện các chương trình dự án đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, giai đoạn 2018-2023, tỉnh Yên Bái phê duyệt tiếp nhận mới gần 130 chương trình dự án, phi dự án do 36 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tập đoàn, công ty nước ngoài, chính quyền địa phương và đại sứ quán thực hiện. Tổng vốn cam kết tài trợ là trên 31 triệu đô la, tổng giá trị giải ngân đạt trên 22 triệu đô la, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, tài nguyên, môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái. Hiện nay, Liên hiệp có hai hội hữu nghị thành viên là Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Yên Bái và Hội hữu nghị Việt-Pháp tỉnh Yên Bái. Kể từ khi thành lập đến nay, các hội hữu nghị thành viên đã thực hiện tốt vai trò trong việc tổ chức hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Padma Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác quán triệt thông tin về các chỉ thị, nghị quyết về công tác đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức liên hiệp phát triển vững mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, mở rộng nâng cao hiệu quả các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác với các địa phương trong các nước và khu vực trên thế giới, các đại sứ quán, các tổ chức viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời tích cực chủ động triển khai chương trình vận động dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh, xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, chú trọng công tác xây dựng và phát triển tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách các ngành thành viên trong công tác đối ngoại. Đại hội lần này đã bầu 19 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 5 đồng chí vào ban thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị dân tộc cho hai cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân, tặng bằng khen cho hai tập thể, ba cá nhân vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái trao giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.
Năm 2023, Yên Bái có 3.180 doanh nghiệp, khoảng 700 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng. Trong đó có 340 doanh nghiệp và hợp tác xã thành lập mới với số vốn đăng ký gần 3.900 tỷ đồng. Trong năm, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn bởi chuỗi cung ứng bị đình trệ, dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu sản xuất, thiếu hụt lao động, việc làm, thị trường xuất khẩu sụt giảm. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái và đội ngũ doanh nhân Yên Bái đã thay đổi tư duy, cách thức làm việc trong sản xuất kinh doanh, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, xây dựng hình ảnh thương hiệu để doanh nghiệp đủ sức đứng vững và vươn ra thị trường lớn, vượt qua thách thức, đón nhận những cơ hội mới. Cùng với đó, các doanh nghiệp doanh nhân chủ động tìm kiếm thị trường khách hàng đầu tư mới, đầu tư công nghệ, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tính đến nay, các doanh nghiệp và hợp tác xã đóng góp cho ngân sách nhà nước 1.330 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 22.000 lao động.
Với quy trình lựa chọn nguyên liệu sản xuất khắt khe, mới đây doanh nghiệp tư nhân Phương Nhung ở huyện Văn Yên là doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh xuất khẩu thành công sản phẩm trà quế sang thị trường Anh Quốc. Hiện nay doanh nghiệp Phương Nhung đang có hơn 10 sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu quế, trong đó có 2 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao, đó là bột quế và trà quế. Đặc biệt tháng 8 năm 2023, sản phẩm trà quế của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang thị trường Anh với tổng trọng lượng gần 100 kg. Được biết, sản phẩm trà quế được đơn vị bán với giá 1 triệu đồng 1 kg, còn bột quế được bán với giá dao động từ 700 đến 750 ngàn đồng 1 kg. Ngoài xuất khẩu thì thị trường tiêu thụ sản phẩm của đơn vị chủ yếu vẫn trong địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành như Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 24 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công sâu hơn vào dải Gaza, cho đến khi đạt được thắng lợi hoàn toàn trước Hamas. Trong những tuần gần đây, Israel phải chịu áp lực ngày càng lớn từ đồng minh Mỹ nhằm thu hẹp quy mô chiến dịch quân sự và giảm thương vong cho dân thường. Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel ngày 23 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden không yêu cầu Tel Aviv ngừng bắn, cam kết hỗ trợ đồng minh, song bày tỏ lo ngại về số người thương vong ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Cơ quan Y tế Palestine cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10, hơn 20.000 người đã thiệt mạng và khoảng 54.000 người bị thương. Gần như toàn bộ 2/3 triệu người dân giải Gaza đã phải đi sơ tán.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế bị tàn phá ở giải Gaza. Hiện chỉ có 9 trong số 36 bệnh viện trên toàn Gaza hoạt động. Tất cả các cơ sở này đều tập trung ở phía nam của khu vực và đều trong tình trạng quá tải. Cũng theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, các bệnh viện ở Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột. Tính đến ngày 20 tháng 12, WHO ghi nhận 246 vụ tấn công vào các bệnh viện ở Gaza, khiến 582 người thiệt mạng và 748 người bị thương.
Lầu Năm Góc ngày 4 tháng 12 cáo buộc Iran dùng máy bay không người lái UAV tấn công các tàu chở hàng ngoài khơi Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc công khai cáo buộc Iran nhắm mục tiêu trực tiếp vào các tàu chở hàng. Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Trước đó, sáng ngày 3 tháng 10, tàu chở hóa chất Chem Pluto của Nhật Bản đã bị tấn công khi đi qua vùng biển Ấn Độ. Vụ tấn công không gây thương vong nhưng gây ra hỏa hoạn trên tàu. Theo Lầu Năm Góc, vụ tấn công xảy ra cách bờ biển Ấn Độ 370 km. Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, không có tàu hải quân Mỹ nào ở trong khu vực gần đó. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Sau vụ tấn công xảy ra, Hải quân Ấn Độ cho biết đã liên lạc và hỗ trợ tàu Chem Pluto.
Trong tháng này, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ghi nhận kỷ lục về số giờ có nhiệt độ dưới 0 độ trong các tháng 12 kể từ năm 1951, sau khi một đợt không khí lạnh gây bão tuyết khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp lịch sử. Không khí lạnh di chuyển xuống từ Bắc Cực khiến các khu vực miền Bắc và Đông Bắc của Trung Quốc trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước, với một số địa phương có nhiệt độ ở mức âm 40 độ trở xuống. Tính đến ngày 24 tháng 12, một trạm quan sát thời tiết ở Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 300 giờ có nhiệt độ dưới mức đóng băng kể từ 11 tháng 12. Cũng trong giai đoạn này, Bắc Kinh ghi nhận 9 ngày liên tiếp có nhiệt độ âm 10 độ C.
Trong một không khí chào đón năm mới 2024 đang đến gần, các đường phố chính, quảng trường, trung tâm mua sắm ở thủ đô Moscow, Nga đã được trang hoàng rực rỡ tạo nên không khí lễ hội. Thị trưởng Moscow Sobyanin cho biết thành phố sẽ tổ chức khoảng 200 lễ hội lớn trong dịp năm mới. Tuy nhiên, trong đêm giao thừa năm 2024, Moscow sẽ không tổ chức bắn pháo hoa giống như năm ngoái. Theo dữ liệu thăm dò ý kiến do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Toàn Nga thực hiện, trong số các sự kiện thu hút sự chú ý nhất của người Nga vào năm 2023, khủng hoảng Ukraine, phát triển kinh tế và các sự kiện liên quan đến Tổng thống Putin đều xếp hạng trong top 3 sự kiện hàng đầu, lần lượt chiếm tỷ lệ 22%, 16% và 8%. Dự báo sự kiện chính được người Nga mong đợi nhất trong năm tới 2024 là kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bầu cử tổng thống, tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống. 63% người Nga tin rằng năm mới sẽ là một năm thành công, tăng 18 điểm phần trăm so với năm ngoái và là một trong những con số cao nhất trong 20 năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, Những ngày này, nhiệt độ đang xuống thấp, trời rét đậm đã ảnh hưởng tới sức đề kháng của vật nuôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh. Do vậy, công tác bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, nhất là đàn gia súc luôn được các cấp chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh quan tâm, chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Mù Cang Chải, một trong những địa phương thường có nhiệt độ xuống thấp nhất ở tỉnh Yên Bái.
Tổng đàn gia súc chính của huyện Mù Cang Chải hiện có trên 95.000 con, tăng 8,3% so với năm 2022. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại năm 2023 ước đạt hơn 4.400 tấn, tăng trên 3,6% so với năm 2022. Để chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh và bảo vệ đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, dịch bệnh gây ra, ngay từ đầu tháng 11, huyện Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch tăng cường phòng chống đói rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi với những phương án cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn các xã thị trấn nhằm bảo vệ phát triển đàn vật nuôi. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong mùa đông thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch số 207 ngày 2 tháng 11 năm 2023 về phòng chống đói rét dịch bệnh trong mùa đông vụ xuân 2023-2024. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên môn và ủy ban nhân các xã thị trấn là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và thực hiện tốt cái nội dung kế hoạch đã ban hành về công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh trên đàn gia súc trong mùa đông.
Là địa phương nhiều năm thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, nên trước mùa đông, xã Mồ Dề đã tổ chức các cuộc họp triển khai công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Với hơn 8.200 con gia súc các loại, hàng trăm hộ chăn nuôi ở xã Mồ Dề dần có cuộc sống ổn định nhờ chăn nuôi. Kinh nghiệm trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi ở địa phương là xã đã xây dựng kế hoạch vận động mỗi hộ chăn nuôi trồng ít nhất từ 1.000 m2 diện tích cỏ voi trở lên, tích cực trồng ngô thu đông, dự trữ rơm rạ để làm thức ăn phục vụ chăn nuôi, nhất là vào thời điểm thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp, không thể chăn thả gia súc, người dân vẫn đảm bảo được thức ăn cho vật nuôi. Ông Sùng A Tu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói.
Năm 2003, thì sau khi có kế hoạch và các công văn chỉ đạo của huyện, thì Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng các văn bản như là kế hoạch phòng chống đói rét cho năm 2024 và quyết định kiện toàn ban chỉ đạo. Đấy, sau đó thì xã đã tổ chức họp triển khai tại xã và phân công trách nhiệm, phân công cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo của xã xuống thôn bản để tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là cái khâu dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi. Sau khi thu hoạch xong ấy thì nhân dân cũng đều hộ nào có châu bò thì cũng đều dự trữ thức ăn từ 1 liều đến 2 liều. Cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân là che chắn chuồng trại, gia cố lại các chuồng trại không đảm bảo để cho chuồng trại chắc chắn, đảm bảo ấm áp. Từ đầu năm cho đến nay thì về công tác đảm bảo cho phòng chống đói rét trên địa bàn xã là được đảm bảo, và nhân dân thì trên địa bàn thì cũng không có cái dịch bệnh nào xảy ra trên địa bàn xã Mồ Dề.
Gia đình anh Sùng A Ảnh, thôn Nà Háng, xã Mồ Dề có 15 con trâu bò và 10 con lợn. Xác định chăn nuôi là hướng phát triển kinh tế chính của gia đình. Bởi vậy, ngoài dành 3.000 m2 diện tích trồng cỏ voi, gia đình anh còn tranh thủ rơm rạ sau mùa gặt để làm thức ăn khô dự trữ. Bên cạnh đó, gia đình anh cũng duy trì nhiệt độ trong chuồng nuôi ổn định bằng việc che chắn, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi, nên mỗi năm gia đình anh có nguồn thu từ 50 triệu đồng trở lên nhờ chăn nuôi và trở thành hộ có thu nhập khá ở địa phương. Anh Sùng Ngã Ảnh nói.
Và năm nay bà anh thì chuẩn bị dân mùa nhà dân này, với trồng cỏ voi cho mùa rét cho bò. Dân với cỏ voi thì mình cho tổng hợp với dương cho con trâu, cho con bò nó ăn tổng hợp ạ. Mình gia đình chủ động mua bàn che cho bò cho chống rét ạ.
Còn gia đình ông Giàng Căn Hử, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình có 5 con trâu bò. Hàng năm ông Hử thường dành thời gian tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi, nhất là vào mùa đông. Nên 3 năm nay, gia đình ông Hử không có trâu bò bị chết rét. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi, gia đình ông đã làm thức ăn ủ chua từ cây ngô và cỏ voi, chuẩn bị củi khô, chấu để sưởi cho trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp. Ông Hử cũng được tập huấn tuyên truyền vào những ngày rét đậm thì nhốt gia súc trong chuồng, cho ăn rơm khô bổ sung thêm cám ngô và cho châu bò uống nước ấm. Ngoài chuẩn bị sẵn thức ăn dự trữ, thì theo ông Hử, để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc là phải đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Ông Hử nói.
Nhà
mình có hơn 2.000 mét vuông đất trồng cỏ voi, còn được cán bộ tập huấn làm thức ăn ủ chua cho châu bò, nên mùa đông năm nay không sợ thiếu thức ăn. Ngoài ra cán bộ còn hướng dẫn phải vệ sinh chuồng nuôi hàng ngày để châu bò không nhiễm bệnh. Chất thải châu bò mình lại đem ủ rồi bón cho cây ngô, cỏ voi nên tốt lắm. Mùa đông ở huyện vùng cao Mù Căng Chải nhiệt độ thường giảm sâu, khắc nghiệt, sương muối, có năm đã xuất hiện băng tuyết. Do vậy, để duy trì ổn định đàn vật nuôi, nhiều năm nay 100% các xã trên địa bàn huyện đều thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc và phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường xuống cơ sở đến từng thôn bản, hộ dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp chống rét cho đàn vật nuôi như tu sửa, làm chuồng trại kiên cố, chủ động nguồn thức ăn dự trữ, thức ăn tinh, không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp, những đợt rét đậm rét hại. Ông Trang A Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dế Du Phình, huyện Mù Căng Chải nói.
Các đồng chí cán bộ xã phối hợp với cán bộ khuyến nông cũng như là các trưởng bản tuyên truyền cho bà con nhân dân là dự trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông. Đồng thời là cũng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình về dịch bệnh để cho đàn gia súc không bị chết rét và không có dịch bệnh xảy ra. Trong với cái nội dung là quyên quyết là không để gia súc chết rét trong mùa đông. Với lý do đó thì trong mùa vụ đông năm nay thì trên địa bàn xã chưa có gia súc bị chết rét và cũng không có dịch bệnh xảy ra đối với đàn gia súc trên địa bàn.
Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc đã góp phần giúp người dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải xóa đói giảm nghèo. Để khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi có quy mô, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và sản xuất, huyện Mù Căng Chải đã đề ra nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ lãi suất cho các hộ nghèo vay vốn để mua giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, hỗ trợ các loại vaccine tiêm phòng dịch khi dịch bệnh xảy ra. Riêng năm 2023, thực hiện nghị quyết 69, toàn huyện đã triển khai hỗ trợ cho 215 cơ sở chăn nuôi với số tiền trên 3,3 tỷ đồng để các hộ chăn nuôi, hợp tác xã có thêm nguồn vốn tu sửa chuồng trại, mua con giống. Thực tế cho thấy, phát triển chăn nuôi gia súc, nhiều hộ nông dân của huyện Mù Căng Chải đã tận dụng các nguồn đất bỏ hoang và chuyển đổi những diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Hàng năm, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất, thì chính sự chủ động trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, huyện Mù Căng Chải đã không còn tình trạng vật nuôi bị chết do rét trong nhiều năm nay. Tổng đàn gia súc chính của huyện sinh trưởng phát triển ổn định, từ đó tạo ra việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho các nông hộ và hợp tác xã trong toàn huyện.
Tiếp theo chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trang chủ của câu lạc bộ MU chính thức thông báo Manchester United đã đạt thỏa thuận để Sir Jim Ratcliffe, chủ tịch của Ineos, mua tới 25% cổ phần trong công ty. Trang chủ của MU thông báo Manchester United PLC hôm nay thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận. Theo đó, chủ tịch Ineos Sir Jim Ratcliffe sẽ mua 25% cổ phần loại B của Manchester United và tối đa 25% cổ phần loại A của Quỷ Đỏ, đồng thời cung cấp thêm 300 triệu đô la nhằm hỗ trợ đầu tư trong tương lai vào Old Trafford. Là một phần của giao dịch, Ineos đã chấp nhận yêu cầu của hội đồng quản trị được giao trách nhiệm quản lý các hoạt động bóng đá của câu lạc bộ. Điều này sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động đội 1, học viện bóng đá nam cũng như nữ, cùng với hai ghế trong hội đồng quản trị Manchester United PLC và hội đồng quản trị câu lạc bộ bóng đá Man United. Tại trận đấu muộn vòng 18 Ngoại hạng Anh 2023-2024, Chelsea dù được đánh giá cao hơn nhưng đã nhận thất bại 1-2 trước Wolverhampton. Với chất lượng đội hình tốt hơn, Chelsea nhập cuộc tự tin và chủ động kiểm soát bóng tấn công trước Wolverhampton. Tuy nhiên, đội chủ nhà chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, khiến The Blues lâm vào bế tắc và không ghi được bàn trong hiệp 1. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Chelsea bị thủng lưới ở phút 51 sau pha dứt điểm của Lemina. Phút 90+2, hàng thủ Chelsea lại mắc sai lầm, cơ hội ghi bàn đến với Matt Doherty và cầu thủ này dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua thứ hai, Chelsea không còn gì để mất. Họ dựng đội hình lên rất cao để tìm bàn rút ngắn tỷ số, hy vọng được nhen nhóm khi Nkunku đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 90+6. Chung cuộc, Wolverhampton giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Theo tiết lộ của báo chí Italia, Milan đã đạt thỏa thuận với tài năng trẻ Matija Povic. Theo đó, chân sút 17 tuổi sẽ gia nhập San Siro dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Beograd vào ngày 1 tháng 1 tới. Theo kế hoạch, Popovic sẽ có mặt ở Milan trong vòng 2 tuần tới. Anh sẽ trải qua một buổi kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội bóng áo sọc đỏ đen trong tháng đầu tiên của năm mới. Được biết, để có được cái gật đầu của Popovic, Milan đồng ý điền tên tiền đạo này vào đội hình 1 ngay ở mùa giải 2023-2024. Popovic là một trong những tài năng trẻ kiệt xuất của bóng đá Serie A hiện nay. Anh có thể chơi tốt ở cả trong vai trò tiền vệ công, tiền đạo cánh hoặc trung phong. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, sao trẻ Belgrade đã được tờ Người Bảo Vệ xếp vào danh sách một trong những cầu thủ sinh năm 2006 xuất sắc nhất thế giới. Nhân dịp Giáng sinh, Erling Haaland đã khoe chiếc cúp Champions League đầu tiên trong sự nghiệp khi hóa trang thành ông già Noel và chia sẻ lời chúc tới người hâm mộ. Cựu sao Dortmund đã không thể ra sân cho Man Xanh ở trận đấu vì chấn thương, nhưng anh dự kiến sẽ trở lại đội hình chính trong chuyến làm khách của Man City trước Everton vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 28 tháng 12 giờ Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm. Cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy Xe Điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy Xe Điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy Xe Điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.